Mãng Hoang Kỳ, chương 438, rời khỏi Thiên Bảo Sơn, góc truyện audio.com, bộ thuần dương pháp bảo này là do Kỳ Ninh đã chọn lựa tỉ mỉ trong chân bảo điển. Hiện nay, Kỳ Ninh đã có khả năng tuyển thuần dương pháp bảo đẳng cấp cao nhất. Mà bảo vật tam thọ đạo nhân lưu lại trong chân bảo điện vốn đã có giá trị rất cao rồi, kém nhất cũng là thuần dương thượng phẩm. Bất quá dù sao số lượng thuần dương thượng phẩm pháp bảo quá ít. Dù là tam thọ đạo nhân cũng không thể sở hữu nhiều được. Kỳ Ninh sau khi đã vượt qua chiến thần điện tầng 9 tới chân bảo điện lựa chọn pháp bảo cũng chỉ có vẻn vẹn 18 kiện thuần dương pháp bảo thôi. Vì vậy lựa chọn đương nhiên là thứ có giá trị nhất, một bộ thuần dương pháp bảo nhất khí cửu nguyên châu bao gồm 9 viên châu là thuần dương thượng phẩm pháp bảo, riêng hạt châu hạch tâm lại là thuần dương cực phẩm. Hơn nữa bộ pháp bảo này lại thuộc thể loại cực kỳ chân quý, có thể hình thành tiểu thế giới. Sử dụng chúng đối địch giống như sở hữu cả 9 tiểu thế giới đối địch. Mỗi tiểu thế giới đều có uy năng trói buộc áp bách cực lớn, làm cho địch nhân cảm tưởng như sa vào vũng lầy. Nếu so sánh với thượng cổ tốc hà của Thiên Nghiêu kiếm thì mạnh hơn không ít. Vốn loại pháp bảo này vô cùng hiếm gặp, có thể hình thành nguyên một bộ thì giá trị đã khó có thể đo đếm được. Đơn giản so sánh thì tương đương với 4-5 kiện thuần dương cực phẩm khác đi. Bộ phục hy côn trận, những kỳ vật trong tấm gia thú cùng số hỏa tiễn người yêu cầu đều không có vấn đề gì. Thiên Hồ bất đắc dĩ nói, kể cả 20 viên thuần dương cực phẩm linh đan chủ nhân cũng có thể gom góp cho ngươi. Thế nhưng căn dây cung mà ngươi nói quả thật là quá quý giá đi, muốn tìm được nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Số bảo vật và linh đan ta yêu cầu chỉ tùy tiện một bằng hữu chân tiên, thiên thần của ta cũng có thể gom góp được. Quan trọng nhất là căn dây cung này, chính vì giá trị của nó ta mới tìm tới Hạ Hoàng. Nếu như không phải vì nó thì ta cũng không nỡ đem bộ thuần dương này đi trao đổi đâu. Kỳ Ninh quả quyết, Hạ Hoàng là thượng cổ hoàng tộc, căn dây cung này có thể chân tiên, thiên thần khác không lấy ra nổi, nhưng ta tin tưởng Hạ Hoàng vẫn có thể giải quyết được. Kỳ Ninh tại Phương Thốn Sơn tìm hiểu qua, cũng có những nhận thức nhất định về tiềm lực của thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ bàn cổ thế giới lúc đấy cũng không có 3.000 đại thế giới và hàng tỷ tiểu thế giới nhỏ bé. Chỉ tồn tại một thượng cổ bàn cổ thế giới, khi đó thượng cổ hoàng tộc thống lĩnh cả nhân tộc, các đại năng giả cấp độ đạo tổ có không ít. Sau này khi thượng cổ bàn cổ thế giới bị nghiền nát, thượng cổ hoàng tộc theo đó cũng suy yếu, không còn uy thế như trước đây nữa. Hạ Hoàng vốn chỉ là một thành viên trong hoàng tộc, Hạ Mang Thị cũng chỉ là chi nhánh của thượng cổ hoàng tộc. Dù vậy, nội tình của Hạ Hoàng không phải là các chân tiên, thiên thần bình thường khác có thể so sánh. Trong một không gian vô danh, hắc ám, một gã áo đen đế hoàng đang khoanh chân ngồi, hắn mở mắt ra. Nhất khí cửu nguyên châu, vậy mà rơi vào tay Kỳ Ninh này. Hắn chỉ là một tiểu gia hỏa không đầy trăm tuổi, sao có thể lấy ra bộ thuần dương pháp bảo? Lại là chân phẩm trong thuần dương pháp bảo, lạ thật, đúng là quái sự. Loại sự tình cổ quái kiểu này chỉ có thể giải thích bằng cái gọi là số mệnh. Số mệnh cường thịnh mới có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Hảo kiếp đến, nhất khí cửu nguyên châu bậc này pháp bảo nhất định làm. Góc truyện audio.com, rất nhiều chân tiên, thiên thần trông mà phát thèm. Vị đế hoàng áo đen âm thầm định giá, dây cung xem ra phải đi gặp đại bá rồi. Hạ Hoàng đã sớm độc lập tách ra từ thượng cổ hoàng tộc, mở ra Hạ Mang Thị thống lĩnh đại hạ thế giới từ đó đến nay. Cho nên hắn rất ít khi đi gặp các thượng cổ hoàng tộc khác. Chủ nhân nói, Thiên Hồ nhìn về phía Kỳ Ninh, Kỳ Ninh chăm chú lắng nghe, những thứ khác đều có thể đáp ứng ngay, chỉ có căn dây cung này thì cần phải chờ đợi một chút. Thiên Hồ giải thích, chủ nhân đang suy nghĩ biện pháp xem có thể tìm được hay không. Ngươi cũng biết đấy, dây cung bực này, trong tam giới đều là tuyệt đỉnh dây cung rồi. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, không vội, nếu là bình thường, một bộ nhất khí cửu nguyên châu có thể đổi được những bảo vật này hay không còn rất khó nói. Chỉ là hiện tại hảo kiếp đến, nhất khí cửu nguyên châu trở thành bảo vật có thể sử dụng ngay, còn căn dây cung lại cần có một thân cung tốt nhất mới có thể hữu dụng. Như tam giới hiện nay cũng không có thấy qua tuyệt đỉnh cung thủ. Vì thế Kỳ Ninh tin tưởng Hạ Hoàng sẽ có một phen bận rộn rồi. Thân là thượng cổ hoàng tộc, lại là đệ tử Xích Minh đạo tổ tục truyền, còn là sinh tử huynh đệ với Ứng Long đạo tổ. Dù là dây cung này khó tìm nhưng Hạ Hoàng có lẽ vẫn tìm được. Kỳ Ninh cùng đợi, Thiên Hồ cũng tạm thời cáo từ ly khai. Thời gian trôi qua sau gần 2 canh giờ, đang tầm trạng vạng tối, Thiên Hồ lại một lần nữa đi tới. Nhìn tâm tình Thiên Hồ tiền bối, ta có thể đoán được dây cung nhất định là đã tìm được. Kỳ Ninh cười nói, chủ nhân đã hao tốn khí lực không nhỏ, cuối cùng cũng tìm được cho ngươi căn dây cung này. Thiên Hồ cũng mỉm cười, trực tiếp ném cho Kỳ Ninh một cái hồ lô, tất cả bảo vật ngươi yêu cầu đều ở trong hồ lô này, ngươi cẩn thận kiểm tra đi. Tại Đại Hạ Vương Đô này, hắn không hề lo lắng Kỳ Ninh cầm bảo vật bỏ chạy. Đừng nói là Kỳ Ninh, ngay cả chân tiên, thiên thần của Vô Gian Môn hay Vạn Ma Động cũng không dám khiêu khích Hạ Hoàng ngay tại đây. Thủ bút rất lớn, ngay cả cái hồ lô này cũng là tiên giai cực phẩm pháp bảo, ở trong có cả một tiểu không gian a. Kỳ Ninh cười nói, coi như tặng ngươi đi. Thiên hồ rất tùy ý nói. Kỳ Ninh cầm kim sắc hồ lô tra xét cẩn thận. Bên trong lơ lửng từng khỏa linh đan tỏa ra khí tức nồng đậm, mỗi một viên đều chứa đựng nguyên lực tinh thuần đáng sợ, chính xác là linh đan cấp độ thuần dương. Đồng thời còn trôi nổi lơ lửng đại lượng kỳ vật, đa số là nguyên liệu để bạch thúc bày trận. Còn có một bộ phục hy côn trận, phẩm chất là đỉnh điểm, uy lực khi sử dụng nhất định không đơn giản. Dây cung mũi tên Kỳ Ninh thấy vô cùng thỏa mãn. Dây cung màu đen lơ lửng tại chính giữa bên trong kim sắc hồ lô, bên cạnh là mấy trăm mũi tên đỏ rực màu lửa, đương nhiên chỉ là tiên giai thượng phẩm mà thôi. Trong thủy phủ, ha ha, lại có một căn dây cung nữa. Một bên, thiếu niên áo đen tỏ ra hưng phấn vạn phần, chủ nhân ngươi đúng là lợi hại a. Còn chưa có trở thành thiên tiên mà có thể kiếm được căn dây cung tốt như vậy. Mặc dù chỉ là một căn dây cung nhưng có thể còn chân quý hơn một kiện thuần dương cực phẩm linh bảo bình thường đấy. Kỳ Ninh cười cười, nhưng lại tự tay bắt đầu đem dây cung căng lên thân cung. Thời điểm hoàn toàn kết nối vào nhau, ông đại cung màu đen trực tiếp lơ lửng trên không trung, từng đợt hắc thủy tỏa hào quang từ thân cung nối tiếp xuất hiện, truyền đến dây cung lại trở thành hào quang màu hỏa diễm. Gocchuyenaudio.com, ha ha ha, đã có căn dây cung này, dù là so sánh với thời điểm thượng cổ cũng không xê xích bao nhiêu. Thiếu niên áo đen kích động vạn phần, Kỳ Ninh cười gật đầu. La Hầu cung chính là thiên tiên thượng phẩm linh bảo, theo lý thuyết thì rất khó để có thể tổn thương. Như La Hầu cung bị đứt dây cung bởi vì thân cung cùng dây cung là hai phần riêng biệt nhau, dây cung tương đối yếu ớt so với thân cung. Thậm chí đối với chân thần mà nói, đem dây cung kéo đứt cũng không phải là việc khó khăn gì. Dây cung cùng thân cung riêng biệt như vậy, nên lúc trước dù không có dây cung, La Hầu cung vẫn có thể dẫn động lực lượng thiên địa tấn công Kỳ Ninh. Ta đã có La Hầu cung hoàn chỉnh, mũi tên cũng đủ rồi, Trích Tinh thủ đạt tới tầng thứ tư. Tuy nói hậu nghệ tiễn thuật mới nhập môn nhưng cũng đủ để phóng xuất ra uy năng rất mạnh rồi. Kỳ Ninh tràn ngập chờ mong, hậu nghệ tiễn thuật nhập môn, nhưng nếu đặt trong tam giới thì ngược lại Kỳ Ninh có thể coi như một cao thủ tiễn thuật. Dù sao hắn đã có thể sử dụng tâm lực rồi, tâm lực vốn thần bí khó lường, không giống với những lực lượng khác thậm chí có chút mơ hồ khó chạm đến, nhưng tâm lực quả thật phi thường cường đại. Tại tam giới, muốn trở thành thần tiễn thủ thì việc có sử dụng được tâm lực hay không chính là một thử thách. Kỳ Ninh hiển nhiên đã đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe này, hơn nữa hắn còn hiểu được ảo diệu trong cách vận chuyển thần lực của hậu nghệ tiễn thuật. Phối hợp tiên thiên thượng phẩm thần cung với lực lượng của Trích Tinh thủ chính là mục đích của Kỳ Ninh. Đợi đến khi ta tu luyện hậu nghệ tiễn thuật tới trình độ cao thâm, khẳng định có thể dễ dàng giết địch ngoài vạn dặm rồi. Kỳ Ninh chờ mong, lập tức Kỳ Ninh lại tiến nhập mật thất chính giữa thủy phủ tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Lúc trước trận chiến cùng Hồng Tuyết Thần Ma đã giúp Kỳ Ninh ý thức được chính mình nhìn như đao thương bất nhập, nhưng nếu đối mặt với chân tiên, thiên thần chỉ sợ có thể đơn giản bóp chết mình. Cho nên tốt nhất là mau chóng đề thăng thực lực thêm chút nào hay chút đấy. Dù sao hạo kiếp tam giới phải dựa vào thực lực chính mình thôi. Lần này cùng với Thiếu Viêm tộc chính thức sống mái, há có thể không chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cô, Kỳ Ninh cho từng viên linh đan vào miệng ăn giống như đậu phộng, không ngừng trực tiếp luyện hóa nguyên lực. Tu luyện tới Bát Cửu Huyền Công tầng 3 cần 100 viên tiên giai cực phẩm linh đan. Muốn tu luyện tới Bát Cửu Huyền Công tầng 6, đại khái là tăng lên ngàn lần, tức là trọn vẹn 10 vạn khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Ước chừng tương đương với 100 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan. Nếu như chỉ đổi bằng pháp bảo thì một bộ nhất khí cửu nguyên châu là không đủ. Kỳ Ninh lần này cũng chỉ là đổi về 20 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan chứa đựng nguyên lực thuần dương. Ầm ầm, bên trong thần thể Kỳ Ninh liên tục phát ra âm thanh ầm ầm không ngừng. Xương cốt chuyển động phảng phất như đại sơn va chạm, cơ bắp liên tục co giãn như từng phiến đại lục không ngừng tái tạo thay đổi. Cả thần thể lúc này tràn đầy lực lượng, càng ngày càng cường đại hơn. Bát Cửu Huyền Công tầng thứ 5 đại thành. Hô, Kỳ Ninh ngừng lại, dùng một nửa linh đan đã luyện thành Bát Cửu Huyền Công tầng 5, số linh đan còn lại vẫn nên giữ lại thì hơn. Thời điểm sinh tử chém giết nguyên lực tiêu hao quá nhiều, số linh đan này nhất định vô cùng hữu ích, có thể trực tiếp. Gocchuyenaudio.com, bổ sung nguyên lực, hiện tại thần thể ta cũng có thể so sánh với tiên giai thượng phẩm pháp bảo rồi. Kỳ Ninh cảm giác được chính mình mỗi lần đưa tay, nhấc chân đều mang theo uy năng vô cùng đáng sợ. Thần thể là pháp bảo. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn phao, vn.com, thậm chí lúc di chuyển cũng tấn mãnh dị thường. Kỷ Ninh đã rời khỏi Thiên Bảo Sơn, tuy thời gian tới và đi chỉ là khoảng 2 ngày cũng đã làm thực lực Kỷ Ninh đề cao một cách kinh người. Trích tinh thủ tầng 4, bát cửu huyền công tầng 5, La Hầu cung hoàn chỉnh ngay đến bạch thúc phương diện trận pháp cũng mạnh mẽ đề thăng. Duyên Vương Phủ, Kỷ Ninh đi tới bên ngoài Duyên Vương Phủ. Lần này quyết định ra tay đối với thiếu viêm tộc, Kỷ Ninh làm sao quên được biểu tỷ Tích Nguyệt đã không tiếc hết thảy muốn trả mối hận thù của Úy Trì tộc. Không cần thông báo, Kỷ Ninh trực tiếp tiến nhập Vương Phủ, rất nhanh liền gặp được Úy Trì Tích Nguyệt. Biểu tỷ, Kỷ Ninh cùng Úy Trì Tích Nguyệt đi tới một chỗ đình đài. Tâm niệm vừa động, xung quanh đã hoàn toàn bị che đậy. Làm sao vậy? Tích Nguyệt thấy hành động Kỷ Ninh như vậy không khỏi sốt ruột. Đã đến lúc bắt thiếu viêm tộc trả lại nợ máu rồi. Kỷ Ninh trầm giọng, Tích Nguyệt kinh hãi, lập tức đứng lên, cách trương,